Trạch Thiên Ký, quyển 3, góc truyện audio.com, ở Chu Viên, Vạn Kiếm Lăng Không, giúp Trần Trường Sinh chém Kim Sĩ Đại Bằng, phá âm mưu của Hắc Bào, là bởi vì bọn họ muốn rời khỏi phiến thảo nguyên mà mặt trời vĩnh viễn sẽ không rơi xuống này, muốn trở về cố thổ. Trần Trường Sinh đối với những thanh kiếm này đưa ra hứa hẹn tự nhiên sẽ không đổi ý, cho nên sau khi trở lại kinh đô, cho dù có chút tiếc nuối, trước tiên vẫn đem chuyện kiếm chỉ bẩm báo cho giáo hoàng bệ hạ. Tin tức kia tạm thời còn chưa truyền bá khắp nhân gian, nhưng Ly Cung đã báo cho các nơi trên đại lục đã không còn là bí mật. Sáng sớm hôm nay Trần Trường Sinh vượt cấp chiến thắng tụ tinh cảnh Chu Tự Hoành, càng làm cho rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, trừ những danh kiếm trong quá khứ, có phải hắn còn có kỳ ngộ nào khác ở kiếm trì hay không, nếu không chỉ dựa vào Tô Ly chỉ điểm, kiếm pháp của hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Trần Trường Sinh không quan tâm tin tức kiếm chỉ xuất thế sẽ gây ra bao nhiêu chấn động ở đại lục, cũng không thèm để ý ánh mắt người khác nhìn hắn sẽ biến hóa ra sao, chẳng qua cảm thấy chuyện này có chút phiền phức. Ly Cung đêm hôm trước đã gửi hắn một phần danh sách thật dài, rất nhiều tông phái sơn môn đối với Ly Cung và Trần Trường Sinh biểu đạt lòng biết ơn chân thành, đồng thời cũng đưa ra các chứng minh tương quan, thỉnh cầu Ly Cung đem bội kiếm của các tổ sư đời trước trả về cho bọn hắn. Phần danh sách này rất dài, xếp hạng đầu không nghi ngờ chút nào là trai kiếm của Thánh Nữ Phong, sau đó còn có rất nhiều thần binh thanh danh hiển hách trong quá khứ. Trần Trường Sinh dựa theo danh sách đem kiếm trong vỏ sắp xếp lại một phen, phát hiện mặc dù danh sách rất dài, nhưng cùng số lượng danh kiếm truyền lại đời sau trong kiếm trì chẳng qua là một phần cực ít, bởi vậy có thể thấy được năm đó cường giả cùng tông phái từng thanh chấn đại lục bây giờ còn có thể tìm được truyền thừa trên thế gian, đã không còn nhiều lắm. Dùng góc độ lịch sử đến đánh giá chuyện này, không thể nghi ngờ sẽ cảm nhận được vẻ bi thương ẩn giấu đằng sau, rất dễ dàng làm cho người ta cảm khái thế sự vô thường, nhưng đối với hắn và Quốc giáo học viện mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt, danh kiếm theo hắn rời đi Chu Viên, ít nhất còn có hơn 7.000 thanh đã không cách nào tìm được tông phái sơn môn của nó, nói một cách khác hiện tại hắn chính là chủ nhân của những thanh kiếm này. Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, một thanh kiếm cũ mang theo nhiều vết rỉ xuất hiện trên sàn nhà của tàng thư lâu. Ngay sau đó, tiếng kim khí va chạm thanh thúy không ngừng vang lên, chỉ trong chốc lát tàng thư lâu vốn trống trải rộng rãi đã chất đầy nhiều loại kiếm, số lượng kiếm rất nhiều, cộng lại với nhau tạo thành sức nặng, ngay cả sàn nhà cũng bị lún xuống một chút, có chút cảm giác sắp sửa không thừa nhận được. Chiết Tụ mở mắt nhìn tới, sau đó cũng không cách nào nhắm mắt lại. Dưới ánh đèn lờ mờ tàng thư lâu xuất hiện một ngọn núi nhỏ do kiếm xếp thành. Hắn chỉ muốn một thanh kiếm trong kiếm chỉ, Trần Trường Sinh lại đem cả kiếm chỉ cũng đem trở lại. Đường Tam Thập Lục liếc nhìn kiếm sơn, vừa liếc nhìn Trần Trường Sinh, cuối cùng lại nhìn về kiếm sơn, miệng mở rộng, một hồi lâu đều không thể khép lại. Hắn đã nghe Trần Trường Sinh nói về chuyện phát hiện kiếm trì ở Chu Viên, cùng vạn kiếm liên thủ đối địch nhưng chân. Góc truyện audio.com, chính chứng kiến những thanh kiếm này, lại là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Cho dù là Vấn Thủy Đường gia có thể nói giàu có nhất thiên hạ cũng không nhìn thấy được hình ảnh như vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được Trần Trường Sinh mặc dù tổn thất rất nhiều kim ngân cùng bảo vật trong Chu Viên, nhưng lần làm ăn này vẫn kiếm lời rất lớn. Hiên Viên Phá nghe thanh âm cũng đi tới tàng thư lâu, trong tay còn cầm một cái khăn rửa chén cực kỳ bẩn thỉu. Ba một tiếng, cái khăn rửa chén so với tạp dề bình thường còn lớn hơn một chút rơi xuống trên sàn nhà, tóe lên một chút bọt nước. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua, nói, đã nói rất nhiều lần rồi, khăn rửa chén phải thường xuyên thay đổi. Hiên Viên Phá lúc này làm sao nghe được hắn đang nói cái gì, cả người tựa như con gấu nhỏ leo cây, chu lên vọt tới kiếm sơn. Kiếm sơn không bị thân thể tráng kiện của hắn hất tung, bởi vì hắn chợt nhớ tới đây là đồ của Trần Trường Sinh, ở một khắc cuối cùng đã dừng bước, quay đầu lại nhìn Trần Trường Sinh, cũng không nói chuyện, ánh mắt long lanh, nhìn cực kỳ vô tội đáng thương. Ngươi muốn sao? Trần Trường Sinh hỏi. Hiên Viên Phá dùng sức gật đầu, bởi vì tốc độ quá nhanh, hơn nữa đầu quá lớn, thế cho nên tàng thư lâu trong đêm lại phất lên một cơn gió nhẹ. Trần Trường Sinh nói, tự mình chọn đi. Hiên Viên Phá cao hứng hú một tiếng, đưa tay nắm chặt chuôi một thanh kiếm trong kiếm sơn, sau đó dùng sức rút ra. Tiếng kim khí ma sát quanh quẩn trong tàng thư lâu an tĩnh. Đó là một thanh thiết kiếm ngăm đen trầm đục, không có lưỡi kiếm, cực kỳ thô to, nhìn qua có vẻ giống một cây gậy sắt hơn. Hiên Viên Phá ngây người, phát hiện sức nặng của thanh thiết kiếm này cùng xúc cảm và lực lượng của mình phối hợp cực kỳ tự nhiên, thậm chí sinh ra cảm giác thanh kiếm này sinh ra là để cho mình. Không thể không nói, kiếm cùng người thật sự có thể có thần bí liên lạc nào đó khó có thể hình dung, hoặc có thể nói là duyên phận, tựa như những đường vận mệnh vô hình trong tinh không vĩnh viễn không có người nào có thể nhìn thấy. Hiên Viên Phá tiện tay rút ra thanh kiếm này, đó là một thanh huyền thiết trọng kiếm, nó nặng như núi, nó uy như biển, cố danh. Sơn Hải Kiếm, chủ nhân trước đây của thanh trọng kiếm này, là một vị cường giả tên là Tây Khách. Nghe nói vị cường giả này có huyết mạch của Bạch Đế Nhất Thị, bình sinh chẳng bao giờ bại, cho đến cuối cùng thua trong tay Chu Độc Phu ở Chu Viên, sau đó chết trong tay một người vô danh. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, Hiên Viên Phá lại lấy được thanh kiếm này. Sơn Hải Kiếm là một trong những thanh kiếm bảo tồn hoàn chỉnh nhất trong vạn kiếm ở Kiếm Trì, gần với Trai Kiếm. Hơn nữa bởi vì tin đồn Tây Khách có huyết mạch của Bạch Đế, cho nên sau khi Ly Cung xác nhận Tây Khách đã không có truyền thừa, hắn vốn đã muốn đem Sơn Hải Kiếm để lại cho Lạc Lạc. Nhưng lúc này nhìn Hiên Viên Phá vui mừng vô cùng, lại nghĩ tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như Lạc Lạc cầm cây gậy sắt to đùng đập loạn khắp nơi quả là không đẹp mắt, cho nên hắn không nói gì. Đường Tam Thập Lục lại có lời để nói. Đây là Sơn Hải Kiếm, mặc dù rất rõ ràng mũi kiếm bị lưỡng đoạn đao của Chu Độc Phu chém đứt rồi, nhưng tất nhiên một lần nữa xuất thế cũng nhất định có thể đứng vào trong bách khí bảng. Một thanh kiếm cũ bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ cần tái xuất hiện. Gocchuyenaudio.com đã nhất định có thể tiến vào bách khí bảng. Đường Tam Thập Lục không có khoa trương, phải biết rằng nếu sắp xếp các thanh danh kiếm trong lịch sử, vô luận đánh giá thế nào, Sơn Hải Kiếm cũng tất sẽ đứng vào 10 thứ hạng đầu. Hiên Viên Phá cảm thấy có chút cảm giác không ổn, như hài tử ôm món đồ chơi, ôm Sơn Hải Kiếm thật chặt, cảnh giác quan sát Đường Tam Thập Lục nói. Ngươi muốn nói gì, bất kể ngươi nói gì ta cũng sẽ không bị những nhân loại giảo hoạt các ngươi lừa gạt đâu. Đường Tam Thập Lục cười châm chọc nói, Trần Trường Sinh cũng là con người, sao ngươi không sợ bị hắn lừa gạt còn không biết xấu hổ nhận kiếm của hắn. Hiên Viên Phá không biết trả lời như thế nào, nín nửa ngày mới nặn ra được một câu. Hắn là sư tổ của ta, làm sao có thể so sánh với người bình thường, sư tổ cho ta đồ, dĩ nhiên là ta sẽ nhận. Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói, bình thời chưa bao giờ nhận thức hiện tại bởi vì một thanh kiếm mẻ, đã cam tâm tình nguyện làm tôn tử, ai dám nói hùng tục các ngươi thật thà đàng hoàng, ta sẽ đánh kẻ đó. Hiên Viên Phá làm sao có thể nói lại hắn, tức giận không nói thêm gì nữa, chẳng qua là đem Sơn Hải Kiếm trong ngực ôm chặt hơn chút nữa. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Trường Sinh hỏi, Đường Tam Thập Lục nói, một đứa con nít mang theo trọng bảo bên mình, đi trên đường phố, ngươi nói xem sẽ có vấn đề gì. Trần Trường Sinh theo tầm mắt của hắn trông qua thân thể Hiên Viên Phá tráng kiện như ngọn núi nhỏ, Sơn Hải Kiếm vốn vô cùng trầm trọng khổng lồ, ở trong ngực của hắn cũng không lộ vẻ quá chênh lệch. Nhưng Đường Tam Thập Lục nói đúng, ở trong nhân thế hiểm ác Hiên Viên Phá chính là một đứa bé, một cái hùng bảo bảo. Hiện tại hắn là viện trưởng quốc giáo học viện, là người thừa kế do giáo hoàng đại nhân chỉ định, cho nên biết rất rõ ràng hắn mang trọng bảo, trừ mấy người thưa thớt không có ai dám đối với hắn hạ độc thủ. Hiên Viên Phá thì không như thế, vô luận quốc giáo hay là Bạch Đế Thành cũng sẽ không bởi vì một yêu tộc thiếu niên bình thường mà gây chiến. Nếu như hắn thật sự là một hùng hài tử cũng không cần quản hắn chết sống, vấn đề là tên tiểu tử này gần nhất biểu hiện coi như không tệ. Đường Tam Thập Lục nói. Ta xem không bằng như vậy, Thanh Sơn Hải Kiếm này, ta sẽ trước thay ngươi bảo đảm, ngươi chừng nào có thể đánh thắng ta, chứng minh chính mình có năng lực cùng tư cách cầm thần binh trong tay, ta sẽ đem kiếm này trả cho ngươi. Lúc nói những lời này, hắn nhìn Hiên Viên Phá, vẻ mặt rất tự nhiên, giọng nói rất tùy ý. Hiên Viên Phá thiếu chút nữa bị lừa, thấy nụ cười trên khóe môi Trần Trường Sinh mới tỉnh hồn, căm tức gầm nhẹ hai tiếng. Đường Tam Thập Lục chút tiểu xảo đã bị bóc trần, cũng không để ý, mỉm cười đứng dậy, không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt giấy, vừa phe phẩy vừa nói. Ta nói cũng là lời nói thật, ngươi muốn ôm Sơn Hải Kiếm ngày ngày ở bên ngoài ánh sáng chạy loạn, sớm muộn sẽ bị người gõ cho một cái hắc côn. Hiên Viên Phá vẻ mặt biến ảo, hắn biết Đường Tam Thập Lục nói sự thật nhưng làm sao dám đưa Sơn Hải Kiếm giao cho Đường Tam Thập Lục bảo đảm, như thế còn không bằng giao cho Trần Trường Sinh. Dù sao ta sẽ không cho ngươi, nhưng ta cũng sẽ không để cho người khác biết. Hiên Viên Phá ôm Sơn Hải Kiếm ra khỏi tàng thư lâu, không lâu sau đã trở lại, Sơn Hải Kiếm trong ngực đã. Gocchuyenaudio.com, không thấy nữa, giấu chỗ nào rồi, Trần Trường Sinh thật sự tò mò. Hiên Viên Phá cũng không dối gạt bọn họ, nói. Phòng bếp trong đống củi, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói. Quả thật không sai, người khác cho dù thấy được sợ cũng sẽ cho rằng cây gậy cười lò thôi. Đường Tam Thập Lục dù sao không là hài tử nhà bình thường, bên cạnh hắn Vấn Thủy Kiếm cũng không thua danh kiếm của Kiếm Trì, lúc này phát hiện không có biện pháp đem Sơn Hải Kiếm duy nhất cảm thấy hứng thú thu vào tay, hắn không có quá nhiều hứng thú, nghe Hiên Viên Phá cùng Trần Trường Sinh đối thoại, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng rất thú vị. Các ngươi nói, tương lai mấy ngàn năm sau, có thể có người ở quốc giáo học viện trong đống củi phát hiện thanh bí mật của thiết kiếm này, ngộ được kiếm đạo, sau đó trở thành tuyệt thế cường giả hay không? Hiên Viên Phá nghĩ thầm, chính mình còn không thành tuyệt thế cường giả, hơn nữa tương lai ta sau đó sẽ về bộ lạc, chẳng lẽ còn đem kiếm này để lại quốc giáo học viện ư? Trần Trường Sinh nghĩ thầm chuyện này quả thật là rất thú vị, rất giống chuyện trên sách, vấn đề là mấy ngàn năm sau, những người có mặt nơi này cũng sớm đã mất đi, làm thế nào biết đến tiếp sau. Đường Tam Thập Lục càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này thật thú vị, ánh mắt trở nên dị thường sáng ngời. Chỉ một thanh kiếm còn chưa đủ có ý tứ, còn phải giấu vài thanh ở quốc giáo học viện không, mười mấy thanh thậm chí mấy trăm thanh kiếm, bên hồ trong viên đá giấu vài thanh, trong tụ động giấu vài thanh, đáy hồ giấu vài thanh, tàng thư lâu cây cột a, đúng rồi, phía trên đại rong tụ không phải là có một tổ chim rất lớn ư. Sách sách người nói học sinh quốc giáo học viện sau này, cách mấy chục năm, sẽ ở một chỗ phát hiện một thanh tuyệt thế danh kiếm, hình ảnh này. Hắn càng nói càng hưng phấn, Trần Trường Sinh càng nghe càng bất đắc dĩ, nghĩ thầm cá trong hồ cũng thôi đi, nhưng chút ít chim trên tàng cây đắc tội với ngươi khi nào chứ? Đường Tam Thập Lục nói được là làm được, liền đi tới kiếm sơn, chuẩn bị lựa chút kiếm cũ tổn thương quá nghiêm trọng, giấu ở trong quốc giáo học viện. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, vị trí giấu kiếm sẽ không nói cho ai, ngay cả Trần Trường Sinh cũng không nói, như vậy sau này tìm ra mới có ý tứ. Đúng lúc này, thanh âm của chiếc tụ vang lên. Thanh âm của hắn có chút suy yếu, lại có chút ít diễu cợt nhàn nhạt. Không phải nói để cho ta chọn kiếm ư, làm sao cảm giác chuyện này không có quan hệ gì tới ta vậy? Trần Trường Sinh ba người mới nhớ tới, từ đầu tới cuối, chiết tụ cũng không nói gì. Chính xác hơn là ba người bọn họ nói rất náo nhiệt, đã sớm quên mất chánh chủ. Không khí có chút lúng túng, Đường Tam Thập Lục không hề biết điều cảm khái một câu. Cảm giác tồn tại thật đúng là vô cùng thần kỳ, rõ ràng ngươi là người hung tàn nhất trong mấy người chúng ta, hiện tại lại thảm như vậy, hết lần này tới lần khác. Trần Trường Sinh nhìn sắc mặt chiết tụ, vội vàng ngăn cản Đường Tam Thập Lục tiếp tục phát huy, cẩn thận hỏi. Ngươi muốn thanh kiếm nào? Chiết tụ giơ cánh tay lên, chỉ hướng nơi nào đó trên kiếm sơn. Bởi vì thương thế quá nặng, động tác của hắn có chút khó khăn, chậm chạp nhưng rất kiên định. Trần Trường Sinh ba người theo ngón tay của hắn trông qua, vẻ mặt khẽ biến. Người xác nhận sẽ là thanh này. Đúng vậy, nhưng là, lai lịch của thanh kiếm. Gocchuyenaudio.com. Này, tương lai có thể sẽ gặp phải một chút nghị luận. Chu Thông nếu nói ta là gian tế của ma tộc, ta đây dĩ nhiên muốn dùng kiếm của ma tộc. Thanh kiếm mà chiết tụ muốn đã cổ xưa, hơi hư hỏng, phía trên lại như cũ phủ một đạo ma khí cùng máu tanh sâu đậm. Chính là ma soái kỳ kiếm. Cách chương.